là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump đáp lại chỉ trích từ cha của người lính Mỹ, theo Hồi giáo, đã chết. Nổ súng ở Texas, một người chết, nhiều người khác là nạn nhân. Tokyo bầu thống đốc mới. Ban đặc biệt của IOC sẽ quyết định tư cách các vận động viên Olympic Nga.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Henry Ridgewell tường trình về lo lắng của ngành sản xuất rượu whisky của Scotland trước sự kiện Brexit. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trong bài phát biểu xúc động tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ trong tuần qua, Khiz Khan, cha đẻ của một người lính Mỹ theo Hồi giáo đã thiệt mạng tại Iraq, đã ca ngợi con trai ông và chỉ trích ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Ông Khan nói theo chính sách nhập cư được ông Trump đề xuất, gia đình của ông sẽ không bao giờ được phép đến Mỹ và ông Trump trong đời mình chưa hy sinh điều gì và chưa mất ai cả. Ông Trump đã đáp lại ông Khan trong cuộc phỏng vấn hôm 30 tháng 7 với đài truyền hình ABC. Ông nói, tôi nghĩ rằng tôi đã hy sinh rất nhiều, tôi đã làm việc rất rất tích cực, tôi đã tạo ra hàng ngàn việc làm. Ông Trump cũng cho biết ông đã quyên góp hàng triệu đô la cho các cựu chiến binh Mỹ và đóng góp một phần lớn cho việc xây đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở thành phố New York. Vợ của ông Khan đứng lặng lẽ trong khi chồng bà phát biểu tại Đại hội của Đảng Dân Chủ. Đưa ra ý kiến chắc chắn sẽ tạo ra thêm tranh luận. Ông Trump cho rằng vì bà là phụ nữ Hồi giáo, nên có lẽ bà ấy đã không được phép nói bất cứ điều gì. Nhưng bà Ghazala Khan nói với truyền hình MSNBC hôm 29 tháng 7 rằng bà rất nôn nao và vô cùng xúc động khi nhìn thấy hình ảnh con trai đã khuất được trưng bày tại đại hội. Bà giải thích, tôi quá xúc động và tôi đã kiểm soát bản thân mình lúc đó. Ông Trump có kế hoạch vận động tại các bang công nghiệp Ohio và Pennsylvania hôm 1 tháng 8 là các bang mà ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton hiện đang thăm. Phát biểu tại một nhà máy sản xuất dây điện ở Johnstown, Pennsylvania hôm 30 tháng 7, bà Clinton nói bà đã không có mặt ở đó để xúc phạm đối thủ của mình và đưa ra những lời hứa điên rồ, mà để nói với các cử tri về kế hoạch đầu tư nhiều nhất vào những việc làm mới được trả lương tốt kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bà Clinton đề xuất về một ngân hàng cơ sở hạ tầng để chi trả cho các dự án như xây dựng đường và cầu mới, thay vì lần nào cũng phải tới Quốc hội xin tiền. Bà nói đất nước không thể quay trở lại với điều mà bà gọi là các chính sách kinh tế thất bại trong quá khứ như cắt giảm thuế cho người giàu. Bà nói những người giàu phải trả tiền, đóng góp một cách hợp lý và trợ giúp nước Mỹ. Ohio và Pennsylvania có thể sẽ là hai bang chủ chốt trong cuộc bầu cử tháng 11, trong khi hầu hết các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Clinton dẫn đầu ở cả hai bang. Những cử tri thuộc tầng lớp lao động có thể làm cho một trong hai bang ngả về bà Clinton hay ông Trump. Phần lớn thành công của ông Trump trong năm nay là việc thu hút cử tri thuộc tầng lớp lao động, những người lo lắng rằng Mỹ đang mất đi việc làm vào tay các đối thủ cạnh tranh nước ngoài có lao động rẻ hơn. Ông Trump đã lên Twitter nói số cử tri có mặt tại sự kiện Johnstown của bà Clinton thì nhỏ và không nhiệt tình, và ông cho rằng điều đó có thể là do việc chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, đã ủng hộ NAFTA, một thỏa thuận thương mại mà ông Trump khẳng định đã chuyển nhiều việc làm ở Mỹ tới Mexico. Một cuộc khảo sát mới nhất cho thấy bà Clinton nhận được mức ủng hộ tăng lên thường thấy sau đại hội đảng trong các cuộc thăm dò. Thăm dò của Raba cho thấy bà có mức ủng hộ của cử tri cao hơn 15% so với ông Trump hai ngày sau khi đại hội đảng Dân Chủ kết thúc. Ông Trump cũng đã có một mức tăng tương tự trong các cuộc thăm dò ngay sau đại hội đảng Cộng Hòa cách đây 2 tuần. Các quan chức ở Texas nói đã có 2 vụ nổ súng riêng rẽ tại thủ phủ của tiểu bang ở miền nam nước Mỹ. Truyền thông địa phương cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng và có một số người khác là nạn nhân của các vụ nổ súng hồi đầu ngày 31 tháng 7 ở Austin. Cảnh sát nói các khu vực xảy ra nổ súng đã bị phong tỏa. Cảnh sát Austin đã cảnh báo mọi người tránh xa khu vực trung tâm thành phố. Những vụ nhắm mục tiêu và giết hại các nhân viên cảnh sát gần đây trong một cuộc tuần hành ôn hòa tại Dallas phản đối sự tàn bạo của cảnh sát đã làm cho lực lượng cảnh sát trên khắp đất nước, đặc biệt là ở Texas, luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cử tri tại thủ đô của Nhật Bản đi bỏ phiếu hôm 31 tháng 7 để bầu ra nhà lãnh đạo mới cho thành phố đã gặp bê bối khi thành phố chuẩn bị cho việc đăng cai Thế vận hội Olympics 2020. Có tới 21 ứng cử viên đang tranh cử để trở thành thống đốc của Tokyo, một con số kỷ lục. Chức vụ này đã bị trống khi vị thống đốc gần đây nhất đã từ chức vì một vụ bê bối tài chính. Các ứng cử viên hàng đầu là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yuriko Koike, cựu Bộ trưởng Nội chính Hiroya Masuda và nhà báo Shuntaro Torigoe. Cả bà Koike và ông Masuda đều thuộc Đảng Cầm quyền Dân chủ Tự do. Ông Masuda là ứng cử viên chính thức của LDP, nhưng bà Koike cũng vẫn quyết định tranh cử. Bà Koike sẽ là thống đốc nữ đầu tiên của Tokyo nếu bà chiến thắng. Ủy ban Olympic Quốc tế đã thành lập một ban đặc biệt gồm 3 thành viên để quyết định những vận động viên Nga nào sẽ được phép thi đấu tại Thế vận hội mùa hè sắp tới, sẽ khai mạc ngày 5 tháng 8 tại Rio de Janeiro. Ban chấp hành của IOC đã công bố biện pháp này hôm 30 tháng 7 tại phiên họp thường kỳ cuối cùng của Ủy ban trước khi diễn ra các nghi lễ khai mạc. Phát ngôn viên của IOC Mark Adams cho biết ban đặc biệt đó sẽ quyết định về tư cách của các vận động viên Nga được các liên đoàn thể thao riêng rẽ xóa các cáo buộc về sử dụng chất kích thích, cũng như một cơ quan trọng tài độc lập chấp thuận. Ông cũng cho biết tất cả các quyết định sẽ được đưa ra trước khi Thế vận hội mùa hè bắt đầu vào ngày 5 tháng 8. Thông báo hôm 30 tháng 7 khép lại gần 2 tuần đầy biến động liên quan đến Olympic sau khi có lời kêu gọi từ cơ quan chống doping thế giới WADA về việc cấm tất cả các vận động viên Nga tham gia Thế vận hội. Những khuyến nghị của WADA đã đi kèm với việc công bố một báo cáo độc lập có lời lẽ gay gắt chỉ ra nhiều vụ doping của các vận động viên Nga được nhà nước bảo trợ trong Thế vận hội Olympic ở Sochi, Nga hồi năm 2014. IOC tuần trước bác bỏ những lời kêu gọi về một lệnh cấm tập thể. Chủ tịch IOC Thomas Bach chỉ áp dụng các biện pháp phạt với các vận động viên riêng rẽ bị các liên đoàn thể thao riêng rẽ xác định đã bị hoen ố bởi các cáo buộc doping. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko tỏ ra nhẹ nhõm về quyết định của IOC chống lại một lệnh cấm áp dụng cho cả một quốc gia. Đồng thời, một lần nữa, ông khẳng định không có sự đồng lõa của chính phủ trong bất kỳ mưu đồ doping nào. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một quan chức cấp cao của Philippines nói chính phủ có thể khôi phục một thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân theo đường lối Maoist. Tổng thống Rodrigo Duterte đã dỡ bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương hôm 30 tháng 7, 6 ngày sau khi lệnh này được ban hành, vì các phiến quân đã không thể hiện sự có đi có lại bằng cách đáp ứng một thời hạn chót. Mục đích của lệnh ngừng bắn là thể hiện cử chỉ thiện chí trước cuộc đàm phán hòa bình chính thức ở Oslo vào tháng tới. Hôm 31 tháng 7, Đảng Cộng sản Philippines cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẵn sàng ra một lệnh ngừng bắn đơn phương riêng rẽ cũng như đồng thời với chính phủ của ông Duterte vào ngày 20 tháng 8. Jesus Dureza, cố vấn về hòa bình của Tổng thống, nói tuyên bố của Đảng Cộng sản là điều chúng tôi đã chờ đợi. Ông Dureza nói trong một tuyên bố rằng thông báo của phiến quân thông qua các phương tiện truyền thông, tuy trễ nhưng vẫn có tính chiến lược và là một quyết định được chờ mong. Các cuộc đàm phán hòa bình ở Na Uy được nối lại vào ngày 20 tháng 8. Các quan chức của Iraq cho biết các chiến binh đã thực hiện 2 vụ tấn công các cơ sở năng lượng ở miền Bắc Iraq, giết chết ít nhất 5 người. Các cuộc tấn công hôm 31 tháng 7 đã xảy ra ở các khu vực do người Kurd kiểm soát thuộc tỉnh Kirkuk. Một nhà chức trách nói, trong cuộc tấn công đầu tiên cách Kirkuk khoảng 15 km về phía tây, các tay súng đã bắn chết 4 nhân viên của một cơ sở khí và cài các thiết bị nổ xung quanh tòa nhà. Trong cuộc tấn công thứ hai tại mỏ dầu Bay Hassan gần đó, các phiến quân mặc áo cài bom đã giết chết một kỹ sư và làm bị thương ít nhất 6 người khác. Các chiến binh cũng gây ra một đám cháy lớn. Ít nhất 3 trong số 4 kẻ tấn công đã thiệt mạng trong sự hỗn loạn. Hiện chưa rõ chúng đã nổ bom tự sát hay bị lực lượng an ninh giết. Ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 7 kẻ tấn công, trong một vụ tấn công vào một tòa nhà của cảnh sát Somalia ở Mogadishu hôm 31 tháng 7. Bộ trưởng Nội an Somali Abdizirak Omar Mohamed nói với Ban Somalia của đài VOA rằng mục tiêu là trụ sở của Cục Điều tra Hình sự CID, ông Omar nói. Hai kẻ đánh bom tự sát đã lao về phía cổng chính của trụ sở Cục Điều tra Hình sự. Một tên kích nổ tại cổng trước và một tên ở giữa đường. Sau đó, năm tay súng mang nhiều vũ khí đã cố gắng vào trong tòa nhà. 3 trong số đó đã bị tiêu diệt bên ngoài, còn 2 tên bị diệt khi chúng đi qua cổng chính. Ông Omar nói ít nhất 10 người bị thương. Abdi Kamil Moanlin Shuki, một người phát ngôn của Bộ Nội an Somalia, cho biết 13 người thiệt mạng, bao gồm 7 kẻ tấn công, 1 lính chính phủ, 5 dân thường. Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, sau khi Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu, chính phủ Scotland đã tỏ ý muốn tách khỏi Vương quốc Anh vì lo sợ hàng xuất khẩu của xứ sở này đang gặp nguy. Một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Scotland là rượu whisky. Bây giờ là một thời điểm đầy biến động cho những người bảo tồn nghệ thuật trưng cất sản phẩm cổ xưa này và nổi tiếng nhất của Scotland. Henry Richwell của đài VOA tường trình từ xưởng Edradour ở Scotland. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Edradour có tất cả những thành phần tạo nên loại rượu whisky hoàn hảo. Nước được lọc qua vùng cao nguyên chứa than bùn, hạt lúa tròn căng từ những cánh đồng của Scotland và kinh nghiệm của nhiều thế hệ. Andrew Symington, chủ sở hữu xưởng trưng cất này, rất thích tận hưởng mùi hương chín choáng trong nhà kho chứa 6.500 thùng đựng rượu.
You've got like sugar almonds here, a little bit nutty maltiness.
Có hạnh nhân tẩm đường ở đây, một chút mạch nha, có mùi quả hạch.
Ông Symington chứng kiến cuộc bỏ phiếu Brexit diễn ra với tâm trạng lo lắng. 60% rượu whisky của ông bán cho châu Âu.
Europe currently is a network of 28 countries, all tax warehouses.
Châu Âu hiện là mạng lưới của 28 nước. Tất cả những cục hải quan đều liên kết với nhau. Vì vậy, hàng hóa vận chuyển rất dễ dàng và rất ít giấy tờ. Nếu chúng ta không còn trong Liên minh châu Âu nữa, thì tất nhiên việc này có thể thay đổi. Họ có thể áp đặt thuế quan đối với chúng ta.
Cuộc bỏ phiếu để Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu diễn ra vào một thời điểm hè trọng. Ông Symington đang đầu tư khoảng 6 triệu rưỡi đô la để mở rộng xưởng trưng cất này và đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, doanh số bán hàng tăng mạnh bất ngờ đã làm dịu bớt nỗi lo sợ của ông về những bất trắc mà cuộc bỏ phiếu Brexit mang tới.
Kể từ khi đó, tất nhiên, đồng bảng Anh đã giảm 13 hay 14%. Thế nên việc này cũng đang có tác động lớn, bởi vì sản phẩm của chúng tôi giờ rẻ hơn rất nhiều. Và tất nhiên, vừa túi tiền của nhiều người hơn ở châu Âu.
Sản xuất rượu whisky là ngành công nghiệp lớn thứ ba của Scotland, mang về hơn 5 tỷ bảng Anh, tương đương với khoảng 6,6 tỷ đô la cho nền kinh tế Anh, nhiều hơn cả ngành đóng tàu hoặc là ngành thép. Rượu whisky là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Scotland, và châu Âu là một trong những khách hàng mua nhiều rượu whisky nhất. Mất đi sự tiếp cận đối với thị trường duy nhất sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành công nghiệp này và đối với nền kinh tế của Scotland. Những lo ngại như vậy đang khiến Thủ hiến Scotland kêu gọi tách khỏi Vương quốc Anh.
Tôi thì tôi không muốn như vậy. Bà ấy sẽ chỉ gây ra thêm những vấn đề không thể lường hết được. Nếu bà ấy tách khỏi xứ Anh, chắc chắn là tôi muốn ở lại với EU rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta không ở lại với EU, thì chúng ta phải hiệp nhất là một Vương quốc Anh.
Nhiều thế kỷ trước, những ngọn đồi cổ xưa xung quanh Edradour đã chứng kiến những trận chiến đẫm máu hơn để giành độc lập cho Scotland. Quân đội của xứ Anh đã rời đi từ lâu, nhưng có lẽ vấn đề này vẫn chưa được an bài trong khi cuộc chiến về tương lai của Scotland lại một lần nữa bùng lên.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 33 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a chatterbox and as quiet as a mouse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a chatterbox và as quiet as a mouse.
My Lan had many friends previously. In the past few years, several have moved away, either because they went where they could find jobs or where the cost of living is lower than in the Washington, D.C. area. Among her friends now, My Lan often sees Jill and Jane. They are in many of the classes My Lan is taking.
Trước kia My Lan có nhiều bạn, nhưng mấy năm vừa rồi, nhiều người dọn đi xa. Có thể vì họ dọn đi để kiếm việc làm, hoặc là vì nơi họ dọn đi có giá sinh hoạt thấp hơn tại vùng hoa thịnh đốn. Trong nhóm bạn bây giờ, Mai Lan hay gặp Jill và Jane. Hai cô này cùng học trong nhiều lớp với Mai Lan. Mike, this semester I have some new friends. Actually, they are my classmates, but as I get to know them, I like them more and more. Mike, khóa học này tôi có nhiều bạn mới. Thực ra, họ là người học cùng lớp. Nhưng khi biết họ thêm, thì tôi quý họ nhiều hơn.
That's good, My Lan. We need friends, especially if we get along well with them.
Mike nói, tốt lắm, My Lan. Chúng ta cần có bạn, đặc biệt là nếu ta hòa hợp với họ. These are two sisters, Jill and Jane. They are both smart and hardworking. When there's a difficult math problem, we often work it out together. I learn a lot from them. Đây là hai chị em Jill và Jane. Cả hai đều thông minh và chăm chỉ. Khi có bài toán khó, tụi tôi cùng làm với nhau. Tôi học ở hai bạn này nhiều lắm.
How nice. Let's get together with them sometimes. We can treat them to dinner too.
Mike nói, được quá. Vậy khi nào đó, mình họp lại với họ nhé. Mình có thể mời họ đi ăn cùng nữa. They are alike in many ways, but so different too. Hai bạn đó giống nhau nhiều phương diện, nhưng cũng khác nhau lắm.
Really? They're brainy and diligent, as you said? How different are they?
Mike nói, thế à? Các cô ấy thông minh và chăm chỉ như cô nói. Còn khác nhau thế nào? Jill talks too much all the time. She asks questions. She answers them. It must be difficult for her to stop talking. Jill nói nhiều lắm. Cô ấy hỏi câu hỏi và trả lời luôn. Chắc là đối với cô ấy khó mà ngừng nói.
Then she is a chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R, box, B-O-X. A chatterbox is a person like Jill. He or she talks a lot, and he or she may not cause any harm, but talks continuously.
Mike nói, vậy thì cô ta là một chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R. Box, B-O-X. A chatterbox là người nói nhiều như Jill. Có thể là không gây tai hại cho ai, nhưng nói liên miên, nói như máy. Do you want me to be a chatterbox? Anh có muốn tôi là một chatterbox không?
Well, let me think. Maybe not. I'd rather have some quiet moments during the day.
Mike nói, à, để tôi nghĩ xem. Có lẽ không. Tôi muốn có những lúc yên lặng trong ngày. What if Jill's boyfriend thinks the same way you do? I wonder if she realizes that she talks too much. Nếu bạn trai của Jill cũng nghĩ như anh, thì ra sao nhỉ? Tôi không biết Jill có nhận ra là cô ta nói nhiều quá không?
Maybe someone will tell her that someday. But it's a habit which is difficult to break.
Mike nói, có thể một ngày nào đó, có người sẽ nói cho Jill biết, nhưng đó là một thói quen khó đổi. A good thing about Jill is that she talks much, but she doesn't badmouth other people or bother them. As you have said, she's a humblest type. Một điều tốt về Jill là cô ta nói nhiều, nhưng không nói xấu người khác hoặc làm phiền họ. Như anh nói, cô ta thuộc loại vô hại.
How is she different from her sister Jane? Is Jane as quiet as a mouse?
Mike nói, cô ấy khác cô em Jane như thế nào? Jane thì lại quiet as a mouse, hả? Huh? Did you say as quiet as a mouse? Anh nói, as quiet as a mouse?
Yes, as quiet, Q-U-I-E-T, as a mouse, M-O-U-S-E.
Mike nói, đúng, as quiet, Q-U-I-E-T, as a mouse, M-O-U-S-E, yên lặng như một con chuột. I didn't know mice are quiet. It's possible they are not quiet, but we just don't hear them. Tôi không biết là chuột lặng im. Có thể là chúng không im, nhưng ta không nghe được tụi nó.
You may be right, but that's the expression people use to describe those who don't talk much.
Mike nói, cô có thể đúng, nhưng đó là thành ngữ người ta dùng để tả những người không nói nhiều. Then Jill's sister Jane is as quiet as a mouse. She talks only when being asked. Vậy thì Jane, em của Jill, thì as quiet as a mouse, im như hến. Cô ta chỉ nói khi bị hỏi tới.
Can you tell me about a specific situation involving these girls?
Mike nói, cô có thể kể cho tôi nghe một trường hợp về hai cô này không? Once, we were reviewing a history lesson. I mentioned an issue with President Clinton. Jill talked and talked, while Jane sat there thinking, I assume, without saying a word, until I involved her in the discussion. Một lần, chúng tôi ôn lại một bài học sử. Tôi nêu ra một vấn đề về Tổng thống Clinton. Jill nói hoài, trong khi đó Jill ngồi đó. Suy nghĩ, tôi đoán vậy. Không nói một lời, cho đến khi tôi lôi cô ta vào cuộc bàn cãi.
Interesting. Two girls from the same family. One's a chatterbox, the other's as quiet as a mouse.
Mike nói, hay thật. Hai cô gái trong một gia đình. Người thì nói như máy, người thì im như hến. Well, that may not be bad. The talkative one can have her way, and the quiet one, too. She can be quiet and listen to the other. They should be a good pair. Ồ, có thể đó không phải là dở. Người hay nói, được việc như ý mình. Người im lìm cũng thế. Người im thì nghe người nói, họ là một đôi hợp nhau.
Well, that may not be the case. Talking too much may bother others. Being too quiet may bore them. Anything that goes too extreme is not advisable.
Mike nói, ồ, có thể là không như thế. Nói nhiều quá có thể làm người khác bực mình. Im lìm quá có thể làm người ta chán. Bất cứ cái gì thái quá đều không tốt. So true, Mike. Let's take the middle way. Đúng quá, Mike. Ta lấy trung đạo nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A chatterbox, nghĩa là người nói như máy. Và as quiet as a mouse, nghĩa là im như hến. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Trong một bài phát biểu xúc động tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ tuần qua, Khizr Khan, cha đẻ của một lính Mỹ theo Hồi giáo đã thiệt mạng tại Iraq, đã ca ngợi con trai của ông và chỉ trích ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Trump đã đáp lại ông Khan trong một cuộc phỏng vấn hôm 30 tháng 7 với truyền hình ABC. Ông nói, tôi nghĩ rằng tôi đã hy sinh rất nhiều, tôi đã làm việc rất rất tích cực, tôi đã tạo ra hàng ngàn việc làm. Ông Trump cũng cho biết ông đã quyên góp hàng triệu đô la cho các cựu chiến binh Mỹ và đóng góp một phần lớn cho việc xây đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở thành phố New York. Các quan chức ở Texas nói có hai vụ nổ súng riêng rẽ tại thủ phủ của tiểu bang ở miền nam nước Mỹ. Truyền thông địa phương cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng và có một số người khác là nạn nhân của các vụ nổ súng hồi đầu ngày 31 tháng 7 ở Austin. Ủy ban Olympic Quốc tế đã thành lập một ban đặc biệt gồm 3 thành viên để quyết định những vận động viên nào của Nga sẽ được phép thi đấu tại Thế vận hội mùa hè sắp tới, sẽ khai mạc ngày 5 tháng 8 tại Rio de Janeiro. Ban chấp hành của IOC đã công bố biện pháp này hôm 30 tháng 7 tại phiên họp thường kỳ cuối cùng của Ủy ban trước khi diễn ra các nghi lễ khai mạc. Phát ngôn viên của IOC cho biết ban đặc biệt sẽ quyết định về tư cách của các vận động viên Nga được các liên đoàn thể thao riêng rẽ xóa các cáo buộc về sử dụng chất kích thích, cũng như một cơ quan trọng tài độc lập chấp thuận. Ông phát ngôn viên cho biết tất cả các quyết định sẽ được đưa ra trước khi Thế vận hội mùa hè bắt đầu ngày 5 tháng 8. Các quan chức của Iraq cho biết các chiến binh đã thực hiện hai vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng ở miền bắc Iraq, giết chết ít nhất 5 người. Cả hai cuộc tấn công hôm 31 tháng 7 xảy ra trong các khu vực do người Kurd kiểm soát thuộc tỉnh Kirkuk. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 7 kẻ tấn công trong một vụ tấn công vào một tòa nhà của cảnh sát Somalia ở Mogadishu hôm 31 tháng 7. Bộ trưởng Nội an của Somalia cho biết mục tiêu là trụ sở của Cục Điều tra Hình sự CID.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.